khác là điều tốt. Nhưng tại sao người càng tri thức, càng có địa vị trong xã hội thì lại càng khó? Đặc biệt là các bác sĩ, vì họ chấp là có y học phát triển, không tin có sự nhân quả và chỉ sống cho bản thân, cho lợi ích hiện tại. Đối với họ, Phật Pháp chỉ là sự mê tín. Mong Thầy cho con phương pháp và cách thức để hộ và đưa Phật Pháp ươm mầm đến với những đối tượng này. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con thành tâm.
Câu hỏi thể hiện sự quan tâm của một bạn trẻ, có lẽ là trí thức, dành cho giới trí thức nói chung và giới y bác sĩ nói riêng, về một cái cửa ngõ để theo đó đó các thành phần tri thức đặc biệt này đó có thể tiếp cận được chân lý của Đức Phật và trở nên hữu dụng hơn, tức là không chỉ trị bệnh thân thể đau khổ của bệnh nhân mà còn góp phần đó là an định tâm lý cho các bệnh nhân vượt qua nỗi khổ và niềm đau về phương diện cảm xúc, và quan trọng hơn là tính cường điều hóa của nó. Sở dĩ giới tri thức ít đến với đạo Phật đó, là do cách thức làm đạo của các tăng sĩ Phật giáo đó thiên nặng về tín ngưỡng và có phần mê tín. Các nghi thức là tụng niệm của chúng ta được sử dụng tại các chùa đó là một cái bản phiên âm Hán Việt từ nghi thức tụng niệm của Phật giáo Trung Quốc do Ngọc Lâm Quốc Sư biên soạn. Trong đó đó 85% là Tịnh Độ Tông, 15% còn lại là Mật Tông, chứa đựng các nghi thức thông dụng chưa được là 6 bài kinh. Và các kinh này đó là nặng về tín ngưỡng, cho nên khi giới tri thức là tiếp xúc với cái nghi thức tụng niệm được sử dụng tại các chùa đó, họ bị ngộ nhận rằng là đạo Phật á mê tín, đạo Phật dị đoan, đạo Phật á chỉ thiên nặng về tín ngưỡng mà vốn á nó không phù hợp với cái lối sống của những nhà tri thức. Thấy được những cái giới hạn to lớn này đó, từ năm 1992 khi chính thức làm chủ trì của chùa Giác Ngộ đó, thì thầy đã biên soạn cái quyển kinh tụng hàng ngày, tổng hợp 49 bài kinh, trong đó có 35 bài là từ kinh Tạng Pali và A Hàm, 14 bài còn lại đó là những chương phẩm của đạo Phật Đại thừa trong kinh điển Đại thừa, trình bày theo một cái bố cục là từ thấp đến cao, mà giới tri thức đó dầu khó tính cỡ nào, bao gồm giới tri thức vô thần của chủ nghĩa cộng sản, khi đập vào đó cũng phải điều đó gọi là gật đầu bái phục tội giác đặc biệt của Đức Phật. Năm 2013, quyển Kinh Phật cho người tại gia đó ra đề để đáp ứng thêm một cái cửa ngõ tri thức cho giới tri thức tiếp cận. Cho nên đó, để giúp đỡ cho giới tri thức nói chung với bác sĩ nói riêng đó, thì chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. Điều 1, giới thiệu hoặc là tặng biếu các quyển kinh sách phù hợp với trình độ tri thức của thành phần tri thức mà chúng ta quan tâm. Tặng biếu cho những thành phần này những cái quyển nghi thức cầu an, cầu siêu, hay là nói về sự mầu nhiệm của việc niệm Phật, lại Phật, tin Phật, cầu nguyện Phật, phản tác dụng. Thì từ trình độ lớp 10 trở lên, và đặc biệt là từ trình độ cử nhân mà các vị tri thức đã trải qua đó, họ về phương pháp tư duy, như là tư duy phản biện, và đó còn có những cái phương pháp tư duy khoa học như là quy nạp, diễn dịch, loại suy, tổng hợp, mà nói những thứ mà nó không có phù hợp với những quy luật này đó, giới tri thức cảm thấy là không lọt vào đầu óc được. Cho nên đó, chúng ta phải giới thiệu những tác phẩm phù hợp với trình độ tri thức. Về phương diện này, đạo Phật là xứng đáng ngồi riêng một chiếu so với các tôn giáo còn lại. Vì triết học Phật giáo đó bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan đó, không chỉ là phù hợp với khoa học mà còn vượt lên trên khoa học. Do đó phải giới thiệu những cẩm nang phù hợp thì giới tri thức sẽ đến với đạo Phật dễ dàng hơn. Điều hai, giúp đỡ giới tri thức đến với đạo Phật bằng con đường chuyển hóa tự thân của mình. Hôm qua thì chị Hướng Dương có đề nghị thầy sao chép các cái đĩa về tác phẩm Con Đường Chuyển Hóa do thầy thuyết giảng và đọc lại bởi giọng đọc của chị, mà cho thực tế đó là lý giải ứng dụng về Bát Chánh Đạo ta. Thì con đường chuyển hóa đó là nó tập hợp bởi những cái bước đi mà người nào cắt bước trên đó sẽ có được sự thay đổi tích cực, thay đổi từ nghiệp xấu thành nghiệp tốt, từ thói quen tiêu cực thành tích cực, từ kiến thức mù mờ thiếu hiểu biết trở thành là người có kiến thức về nhân quả, về quy luật, về mọi thứ vận hành trong cuộc sống, vân vân. Chúng ta cũng phải chứng minh với những người bạn tri thức thế hệ đi trước, thế hệ cùng thời, thế hệ đi sau chúng ta, những thay đổi tích cực trong cuộc đời của mình, thì tự động những người như thế người ta sẽ đặt ra những cái câu hỏi: bằng cách nào, nhờ vào đâu mà nhân vật này đã có những thay đổi như thế. Ví dụ như bạn nào đó trước đây đó rất ích kỷ, sống bằng cái chủ nghĩa Mackino, vô cảm, bàng quan, thờ ơ, an phận thú thường, mà khi trở thành Phật tử rồi đó thì trở thành người vô ngã, có tâm vị tha, tình nguyện, xung phong, dấn thân, rất là tích cực. Nó ngược hoàn toàn và trở thành là một cái quãng đời hoàn toàn mới. Thì chính cái sự thay đổi tích cực đó đó sẽ làm cho những người mà chúng ta muốn họ hay là đến với đạo Phật đó cảm nhận được rằng đây chính là sự mầu nhiệm của việc ứng dụng Phật pháp ở trong đời sống. Hướng dẫn, dẫn dắt cảm hóa giới tri thức bằng con đường thực tiễn này đó, hiệu quả sẽ trở nên rất cao. Điều ba, không phải bác sĩ nào, dược sĩ nào cũng là những người thờ ơ, không quan tâm đến Phật giáo. Ít nhất đó, bản thân thầy đó có gần 30 bác sĩ và dược sĩ quy y. Họ làm ở bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện bệnh viện quân đội ở Giang Hạnh đây nè, từ Giang Hạnh đó hết 751, rồi bệnh viện Nguyễn Trãi và một số bệnh viện khác. Các bác sĩ này đó, ngoài cái việc đó, chăm sóc bệnh nhân bằng cái tư cách y đức của ngài, mà còn đó, làm với vai trò là một Phật tử, thấy nỗi khổ niềm đau của tha nhân cũng là một phần tương tác với bản thân mình. Cho nên họ xung phong làm nhiều việc hơn, thậm chí làm không ăn lương. Vào những ngày chủ nhật thay vì nghỉ xả hơi thì nhiều bác sĩ, dược sĩ, y tá đã đi đến những cái nơi mà khám bệnh từ thiện, thậm chí là bỏ tiền riêng của mình ra để mua thuốc nữa. Gần đây thì trung tâm y khoa Phước An do chị Giác Như Ngọc, phó chủ tịch của quỹ Đạo Phật Ngày Nay và là giám đốc điều hành của quỹ, đã vận động các bác sĩ, dược sĩ mấy trăm vị ở trong 6 trung tâm của y khoa Phước An tham gia vào bảo hiểm y tế cho người nghèo và phụng sự cho tăng ni bị bệnh. Họ bỏ tiền ra, họ lấy cái tiền thù lao gần như không đáng kể của người là cúng luôn để giúp cho người nghèo và tăng ni có sức khỏe để vượt qua những cái bệnh tật. Vấn đề ở chỗ là ai là người khai mở được cái tấm lòng vô ngã và vị tha đó. Thì trong chúng tôi khó khăn đó thì có tổng giám đốc điều hành, thì có những dược sĩ khác đã kêu gọi được cái tấm lòng cao thượng đó. Lúc đầu thì một số vị chưa quen làm một cách đó là thí nghiệm chê thôi, nhưng mà sau đó làm thấy nó có giá trị quá, tích cực quá, nên ta tình nguyện xung phong. Cho nên đó, chúng ta phải thấy rằng cái tiềm năng vô ngã và tấm lòng vị tha ở mỗi người là có sẵn nè, chỉ cần những chất xúc tác nè thích hợp thôi thì những hạt giống đó sẽ sanh sôi nảy nở ra. Thì đó là ba góc độ căn bản. Còn vào từng trường hợp cụ thể đó thì khi có tình huống đó, thì thầy sẽ chia sẻ thêm một cách chi tiết hơn. Và thầy tin chắc rằng là các bạn trẻ hãy tình nguyện trở thành là một cái người là giới thiệu Phật pháp cho bạn bè đồng học của mình. Thì trong một kiếp người đó, nếu mỗi tháng chúng ta làm được một việc như thế cho một người như thế, sống thêm 60 năm nữa thì quý vị đã giúp đỡ được là trung bình 700 người đã đến với đạo Phật rồi, để trải nghiệm được an lạc hạnh phúc như chính mình. Do đó đừng có nản lòng thất chí rằng là cái con đường giúp đỡ cho giới trí thức là khó. Thì giới trí thức là có trình độ cao, có cái thành công lớn, có hiểu biết rộng, mà nếu mình dẫn dắt họ, hướng dẫn họ mà không có thuyết phục làm sao ta theo mình được. Lỗi không phải ở họ, mà lỗi là vì mình hướng dẫn không đúng đó. Xin đi gọi các.
Dạ, chúng con chân thành cảm niệm thượng tọa.